Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Cybernetic Revolutionaries của Eden Medina là một công trình lịch sử về khoa học, công nghệ và chính trị, tập trung vào dự án CyberSyn dưới chính quyền Salvador Allende ở Chile đầu thập niên 1970. Thay vì xem máy tính như một công cụ trung lập hoặc một biểu tượng viễn tưởng, Medina khảo sát cách một hệ thống kỹ thuật được thiết kế để phục vụ quá trình chuyển đổi sang kinh tế xã hội chủ nghĩa theo con đường dân chủ. Trọng tâm của sách là sự hợp tác giữa các kỹ sư Chile, nhà quản lý nhà nước và Stafford Beer, chuyên gia người Anh về điều khiển học quản trị. Từ mạng điện báo, máy tính trung tâm, các mô hình dự báo đến phòng điều hành nổi tiếng, CyberSyn cho thấy tham vọng kết nối thông tin kinh tế gần thời gian thực mà không hoàn toàn thay thế phán đoán của con người. Qua tư liệu lưu trữ và phỏng vấn, cuốn sách đặt dự án này vào các xung đột kinh tế, quốc tế và chính trị dẫn tới cuộc đảo chính năm 1973. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, CyberSyn là dự án điều phối nền kinh tế, không phải một máy tính cai trị Chile. Đóng góp quan trọng nhất của Medina là làm rõ CyberSyn thực sự nhằm làm gì. Dự án không được xây dựng để một máy tính tự động ra lệnh cho toàn bộ đất nước, như cách nhiều mô tả giật gân từng gợi ra. Mục tiêu của nó là giúp nhà nước nắm nhanh tình trạng sản xuất trong khu vực công nghiệp đang được quốc hữu hóa, nhận diện điểm nghẽn và hỗ trợ phản ứng trước khủng hoảng. Hệ thống dự kiến liên kết các doanh nghiệp với một trung tâm tính toán ở Santiago để thông tin về sản xuất, nguyên liệu và các chỉ dấu hoạt động có thể được tổng hợp trong thời gian ngắn hơn đáng kể so với thủ tục hành chính thông thường. Medina vì thế chuyển câu hỏi từ việc liệu Chile có được máy tính điều hành hay không sang việc ai thiết kế các luồng thông tin, ai nhìn thấy chúng và ai có quyền hành động dựa trên chúng. Đây là điểm then chốt vì điều phối kinh tế luôn liên quan đến quyền lực. Trong bối cảnh Allende mở rộng khu vực quốc hữu hóa, CyberSyn là nỗ lực tạo năng lực quản trị cho một nền kinh tế đang biến đổi nhanh. Nó phản ánh niềm tin rằng thông tin kịp thời có thể giúp tăng năng suất và giảm đứt gãy mà không nhất thiết phải áp đặt mô hình kế hoạch hóa quan liêu cứng nhắc. Thứ hai, điều khiển học quản trị của Stafford Beer định hình mô hình phân quyền có phản hồi. Cuốn sách giải thích vai trò của điều khiển học, đặc biệt là tư duy quản trị của Stafford Beer trong kiến trúc CyberSyn. Theo cách tiếp cận này, một tổ chức lớn không thể vận hành tốt nếu cấp trung tâm cố kiểm soát mọi chi tiết. Nó cần những bộ phận có khả năng tự xử lý việc thường nhật, đồng thời có các kênh phản hồi để vấn đề vượt ngưỡng được chuyển lên cấp phù hợp. Vì vậy, CyberSyn không chỉ là dự án thu thập dữ liệu, nó là một cách hình dung về tổ chức duy trì quyền tự chủ tương đối ở doanh nghiệp, nhưng tạo cơ chế phối hợp khi xuất hiện biến động đáng kể. Medina cho thấy, lựa chọn này có ý nghĩa chính trị rõ rệt. Chính quyền Allende muốn điều hành khu vực quốc hữu hóa hiệu quả hơn, song cũng phải đối mặt với lý tưởng về sự tham gia của người lao động và nỗi lo về tập trung quyền lực. Những căng thẳng ấy đi vào chính thiết kế kỹ thuật, từ chỉ số nào được báo cáo đến việc cảnh báo được gửi cho ai. Bài học của sách là mô hình quản trị luôn được mã hóa trong hạ tầng thông tin. Một hệ thống có thể trông rất hiện đại, nhưng mức độ dân chủ của nó phụ thuộc vào cách phân phối quyền quan sát, diễn giải và can thiệp, chứ không chỉ phụ thuộc vào năng lực tính toán. Thứ ba, mạng điện báo cho thấy đổi mới thường bắt đầu từ hạ tầng sẵn có và giới hạn vật chất. Một khía cạnh làm nên sức thuyết phục của Cybernetic Revolutionaries là Medina không biến CyberSyn thành câu chuyện về công nghệ kỳ diệu. Chile khi đó có nguồn lực máy tính hạn chế, phần lớn thiết bị chịu ảnh hưởng của thị trường và công nghệ nước ngoài. Thay vì chờ một mạng máy tính hiện đại theo nghĩa ngày nay, dự án tận dụng mạng điện báo hiện có để kết nối các cơ sở sản xuất trên lãnh thổ Chile dài và phân tán. Giải pháp này có tính thực dụng cao. Dữ liệu được gửi từ doanh nghiệp qua điện báo, sau đó được xử lý tại Santiago và phản hồi thành thông tin quản trị. Điều đó cho thấy sáng tạo kỹ thuật không nhất thiết đồng nghĩa với sở hữu thiết bị tiên tiến nhất. Nó có thể là việc ghép nối các công cụ có sẵn vào một mục tiêu tổ chức mới. Đồng thời, Medina nhấn mạnh rằng hạ tầng không tách rời bối cảnh địa chính trị, khả năng tiếp cận phần cứng, chuyên môn và tài chính của Chile bị định hình bởi vị thế của nước này trong trật tự quốc tế, cũng như bởi sức ép kinh tế và chính trị đối với chính quyền Allende. Nhìn từ đây, CyberSyn không phải tiền thân đơn giản của Internet. Nó là một hệ thống đặc thù được tạo ra để giải quyết bài toán điều phối công nghiệp trong điều kiện thiếu thốn, bất ổn và tranh chấp quyền lực. Thứ tư, phòng điều hành biến dữ liệu thành không gian thảo luận và quyết định của con người. Phòng điều hành của CyberSyn thường là hình ảnh được nhớ đến nhiều nhất, với ghế xoay, bảng điều khiển ở tay vịn các màn hình hiển thị dữ liệu và tín hiệu cảnh báo. Medina mô tả không gian này không chỉ như một thiết kế có vẻ tương lai, mà như một phần của triết lý tương tác giữa con người và máy tính. Thay vì để người sử dụng đối diện với các bảng số liệu dày đặc hoặc ngôn ngữ lập trình, phòng điều hành hướng đến việc trình bày tình hình kinh tế theo cách trực quan, giúp một nhóm người có thể trao đổi và ra quyết định. Ý tưởng này quan trọng vì nó phản bác quan niệm cho rằng tự động hóa tất yếu làm phán đoán của con người trở nên thừa thãi. Trong tầm nhìn CyberSyn, dữ liệu có nhiệm vụ làm rõ tình huống, cảnh báo bất thường và hỗ trợ đối thoại, còn quyết định vẫn mang tính chính trị và tập thể. Tuy vậy, cuốn sách không cho phép người đọc lãng mạn hóa thiết kế này. Một phòng điều hành đẹp hay một giao diện dễ hiểu không tự động, tạo ra dân chủ, thành phần tham gia, quy tắc thảo luận, độ tin cậy của dữ liệu và thẩm quyền thực tế, mới quyết định ai được tác động đến chính sách. Chính vì thế, thiết kế giao diện trong sách luôn gắn với câu hỏi rộng hơn về quyền lực và trách nhiệm. Cuối cùng, sự chấm dứt của CyberSyn cho thấy công nghệ phụ thuộc vào chế độ chính trị và mục tiêu kinh tế. CyberSyn không hoàn tất như một hệ thống quốc gia ổn định trước khi chính quyền Allende bị lật đổ năm 1973. Medina đặt kết thúc này vào đúng bối cảnh lịch sử, thay vì coi đó đơn thuần là bằng chứng rằng dự án thất bại về mặt kỹ thuật. Dự án được tạo ra để hỗ trợ một nền kinh tế có khu vực quốc hữu hóa mở rộng, hướng đến tăng sản xuất và tránh thất nghiệp trong khuôn khổ chương trình xã hội chủ nghĩa của Allende. Sau đảo chính, chính quyền quân sự theo đuổi định hướng kinh tế khác hẳn, gồm tư nhân hóa, cắt giảm chi tiêu công và các chính sách thị trường tự do chịu ảnh hưởng của nhóm kinh tế gia được gọi là Chicago Boys. Trong trật tự ấy, một hệ thống được thiết kế để điều phối khu vực quốc doanh không còn cùng mục đích chính trị, nên bị từ bỏ. Lịch sử này giúp người đọc phân biệt giữa sự sống còn của một công nghệ và giá trị nội tại của ý tưởng kỹ thuật. Công nghệ không tồn tại độc lập với thể chế tài trợ, tổ chức vận hành và mục tiêu xã hội mà nó phục vụ. CyberSyn cũng có phạm vi triển khai giới hạn và không nên bị thổi phồng thành một lời giải hoàn chỉnh cho quản trị kinh tế. Nhưng chính trạng thái chưa hoàn tất của nó làm nổi bật một sự thật. Các lựa chọn kỹ thuật có thể bị đảo ngược nhanh chóng khi quyền lực chính trị đổi chủ. Kết luận, Cybernetic Revolutionaries phù hợp nhất với người học và nghiên cứu lịch sử công nghệ, khoa học xã hội, chính trị học, thiết kế hệ thống, kinh tế chính trị và đạo đức dữ liệu. Sách cũng hữu ích cho những ai đang làm việc với nền tảng số, trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống giám sát, vì nó cung cấp một tiền lệ lịch sử giúp đặt câu hỏi đúng hơn về dữ liệu và quyền lực. Lợi ích lớn nhất không nằm ở việc sao chép CyberSyn cho hiện tại. Người đọc sẽ hiểu vì sao một hệ thống thông tin phải được đánh giá qua mục tiêu xã hội, cấu trúc ra quyết định, giới hạn hạ tầng và hoàn cảnh chính trị, thay vì chỉ qua mức độ hiện đại của công nghệ. Medina đặc biệt nổi bật trong thể loại lịch sử công nghệ vì bà không tách chi tiết kỹ thuật khỏi xung đột chính trị. Bà đồng thời khảo sát mạng điện báo, mô hình điều khiển học, thiết kế phòng điều hành, chính sách quốc hữu hóa, quan hệ quốc tế và số phận của các cá nhân tham gia dự án. Nhiều sách về lịch sử máy tính tập trung vào phát minh, doanh nghiệp hoặc các trung tâm công nghệ ở Hoa Kỳ và châu Âu. Cuốn này dịch chuyển trọng tâm sang Chile cho thấy một quốc gia ở Nam Bán Cầu đã chủ động thử nghiệm một hình thức công nghệ khác gắn với dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhờ nghiên cứu tư liệu kỹ lưỡng và lập luận cân bằng, sách tránh cả hai cực đoan, thần thoại hóa CyberSyn lẫn xem nó chỉ là một giai thoại. Đó là một nghiên cứu sâu sắc về việc các xã hội tưởng tượng, xây dựng và đánh mất những tương lai kỹ thuật của mình. Nếu bạn muốn ủng hộ Eden Medina, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!